Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bắc Ninh đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 năm 2027. Các nhà vườn tích cực chủ động chuẩn bị cho lễ hội trái cây. Đổi mới các phong trào thi đua phát huy sức sáng tạo của phụ nữ Bắc Ninh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh để nắm tình hình tổ chức hoạt động, sáng ngày 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Từ ngày 1 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh quản lý chỉ đạo trực tiếp hơn 2,1 nghìn công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước với gần 578,5 nghìn đoàn viên. Trong đó có 945 công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp với hơn 444,6 nghìn đoàn viên. Cán bộ công đoàn chuyên trách còn 81 người. Thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, được công đoàn tỉnh quan tâm triển khai, đạt những kết quả tích cực. Về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đến ngày 19 tháng 10, 100% công đoàn phường xã đã tổ chức xong. Hiện có hơn 70% công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã tổ chức. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay cơ bản đã hoàn thành các nội dung cơ bản, thời gian tổ chức vào ngày 23 tháng 12. Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề được nêu cùng trao đổi liên quan đến các kiến nghị đề xuất đang là khó khăn hiện nay trong hoạt động của tổ chức công đoàn, như số lượng doanh nghiệp, công nhân ngày càng tăng, trong khi lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách ngày càng giảm, cần được bổ sung cán bộ công đoàn chuyên trách, 100% cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm. Cùng đó, một số chủ doanh nghiệp né tránh trách nhiệm, cản trở việc thành lập công đoàn cơ sở, thu hút đoàn viên hoặc chưa thực hiện nghiêm việc trích chuyển kinh phí cho công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật. Quan tâm quản lý lao động là người nước ngoài, quan tâm các chế độ chính sách dành cho lao động nữ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các tổ chức công đoàn ở cơ sở, chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản liên quan, hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Trước mắt cần bố trí kinh phí vận động xã hội hóa chăm lo Tết cho công nhân lao động. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với kiến nghị đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời đề nghị thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng số 1 là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh, trở thành ngày hội của đoàn viên công đoàn. Cùng với đó, nâng cao phương pháp, cách thức trong hoạt động, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
một cái tổ chức cũng như một cơ thể sống và mọi cái cá thể nó đều là các bộ phận vận hành. Bất kỳ một bộ phận nào không tốt thì nó sẽ kéo chậm cái sự phát triển vận hành của tổ chức đấy. Rồi các đồng chí bắt buộc là phải bồi dưỡng, và nếu mà bồi dưỡng mà không chịu học nữa thì phải nghiên cứu, không thể để người không làm mà cứ đứng cản trở người khác làm. Do vậy các đồng chí cố gắng làm sao động viên bồi dưỡng ngoài giờ trong giờ, đó cái trách nhiệm của đồng chí.
Đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn, hoạt động phải hướng về cơ sở, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Đề nghị chúng ta phối hợp cho nó tốt, ví dụ là bảo vệ an ninh các khu công nghiệp, bảo vệ an ninh cho đoàn viên công đoàn, cho công nhân, không riêng thì công an, là cái này đề nghị cái này phù hợp với rất nhiều lực lượng, có Liên đoàn Lao động, có các khu công nghiệp, có các lực lượng chức năng, rồi công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ trong hoạt động công tác của công đoàn. Bây giờ tất cả văn bản mà các này khác là các đồng chí trong nhóm nhất là nhận qua điện thoại hết, giấy mời, giấy viết các thứ là tất cả điện thoại, cái này chúng ta phải nghiên cứu đó.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định rõ những điểm mạnh, lợi thế, khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn, chủ động, để tập trung triển khai thực hiện, đưa phong trào công nhân lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện bền vững, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các địa phương trong xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thăm, điều kiện cơ sở vật chất làm việc, chia sẻ động viên tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động tỉnh.
Sáng 26 tháng 11, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định kết hợp với thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với một số nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2025, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028, kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh Bắc Ninh, nghị quyết quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, nghị quyết quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nghị quyết quy định một số chế độ chính sách đối với các trường trung học phổ thông chuyên, các trường trung học cơ sở trọng điểm và công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn mạnh và vận hành mô hình địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục ra soát bám sát các quy định của Trung ương, tình hình thực tế của tỉnh để điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 cho phù hợp, đặc biệt là các chỉ tiêu mang tính then chốt như tăng trưởng GDP, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu giáo dục, y tế, an sinh xã hội để trình tại kỳ họp đảm bảo tính khoa học, khả thi và phù hợp. Trên cơ sở thống nhất với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí yêu cầu các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin để các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm tra, làm cơ sở cho việc xem xét quyết nghị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.
Chiều 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự lễ bàn giao công trình nhà thờ tự Anh hùng Liệt sĩ Dương Quang Bổ tại thôn Ngồi, xã Ngọc Thiện. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Quang Bổ sinh năm 1950 tại thôn Ngồi, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, đã anh dũng hy sinh ngày 8 tháng 5 năm 1972 trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ngôi nhà thờ tự của liệt sĩ hiện do người cháu trực tiếp trông nom hương khói. Trước tình trạng xuống cấp, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Thiện đã thống nhất chủ trương xây mới nhà thờ tự anh hùng Dương Quang Bổ với diện tích khoảng 50m², huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ đảng viên nhân dân thôn Ngồi và các doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh khẳng định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng tri ân đối với người con ưu tú của quê hương. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao sự chung tay của cấp ủy chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các hạng mục còn lại sớm được hoàn thiện để nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống cho nhân dân và học sinh trong ngoài địa phương. Cũng trong chiều ngày 26 tháng 11, tại thôn Đồng Gia, xã Ngọc Thiện, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Luận là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp nhà ở xuống cấp, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện sinh hoạt an toàn, ổn định.
Tối 25 tháng 11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 với chủ đề Điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, chính thức bế mạc và trao giải. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 năm 2027 cho tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn dự và đón nhận cờ đăng cai Liên hoan phim. Đồng chí Mai Sơn khẳng định, Bắc Ninh vinh dự được lựa chọn đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức một kỳ Liên hoan phim chu đáo, chuyên nghiệp, sáng tạo, xứng tầm sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của quốc gia. Không chỉ mong muốn làm tốt vai trò đăng cai, Bắc Ninh còn kỳ vọng đồng hành, truyền cảm hứng cho các đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và những người yêu điện ảnh. Việc Bắc Ninh được chọn đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị thế của một địa phương năng động, giàu bản sắc văn hóa và hội tụ điều kiện để tổ chức những sự kiện tầm vóc quốc gia. Đây cũng là cơ hội để tỉnh quảng bá sâu rộng hình ảnh văn hóa và con người Bắc Ninh, Kinh Bắc đến bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp hóa.
Chiều 26 tháng 11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm động viên và tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại xã Kép và phường Cảnh Thụy. Đoàn công tác đã tới thăm gia đình cháu Tạ Thị Kim Anh sinh năm 2014, học sinh trường trung học cơ sở Kép. Vụ tai nạn xảy ra ngày 1 tháng 11 tại ngã tư quốc lộ 1A, đường Kép, Tiên Lục, khiến mẹ cháu Kim Anh bị thương nặng, phải cắt cụt một chân, chân còn lại dập nát. Cháu Kim Anh phải phẫu thuật cắt 10cm ruột, gãy dọc xương chậu và vỡ xương đùi. Đến thăm gia đình hai anh em Nguyễn Đức Thành sinh năm 2011 và Nguyễn Minh Đạt sinh năm 2014 ở phường Cảnh Thụy. Bố của hai cháu là Nguyễn Đức Trung bị tai nạn giao thông năm 2016, gây chấn thương sọ não, mất 81% sức khỏe. Mẹ bỏ đi nhiều năm, ba bố con sống nương tựa và bà nội, cuộc sống vô cùng khó khăn. Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để không còn những tai nạn thương tâm. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 11 năm 2025. Tại hội nghị, các cộng tác viên đã báo cáo những thông tin nắm bắt được trong tháng, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều nội dung tập trung vào những vấn đề được định hướng từ hội nghị tháng 10 như quản lý đất đai, trật tự đô thị, công tác an sinh xã hội, triển khai các dự án đầu tư, cùng một số phản ánh về công tác cải cách hành chính, hoạt động văn hóa giáo dục và diễn biến thông tin trên không gian mạng. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 11 năm 2025, phân tích xu hướng dư luận trên địa bàn tỉnh, chỉ rõ những vấn đề mới, điểm nóng cần tập trung theo dõi trong thời gian tới. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường phối hợp giữa các cộng tác viên và các phòng chuyên môn, đẩy mạnh khai thác thông tin đa chiều để phục vụ công tác tham mưu, định hướng dư luận hiệu quả hơn. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động trách nhiệm của các cộng tác viên trong công tác nắm bắt tình hình dư luận thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cộng tác viên tiếp tục sâu sát cơ sở, chú trọng tổng hợp, phân tích thông tin, đặc biệt là các vấn đề dễ phát sinh điểm nóng, kịp thời báo cáo để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy.
Sáng 26 tháng 11, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Dự đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 300 đoàn viên, người lao động trong toàn chi nhánh. Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn cơ sở đã đồng hành chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, góp phần để chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh giữ vững đà tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng an toàn, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đưa vốn ưu đãi của nhà nước đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng hành cùng chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025 đang đến gần. Bên cạnh việc tích cực chuẩn bị cho các chương trình, sự kiện diễn ra trong lễ hội, thời điểm này nhiều nhà vườn đã chủ động dọn dẹp, chỉnh trang vườn đồi, lựa chọn những trái ngon quả đẹp để trưng bày và phục vụ du khách đến tham quan. Là một trong những nhà vườn được xã Nam Dương lựa chọn để đưa du khách đến tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025, gia đình ông Nguyễn Thanh Hải ở thôn Nam Điện đang tập trung chăm sóc, lựa chọn các khoảng vườn đẹp để chuẩn bị đón khách đến thăm vườn. Trao đổi thêm với phóng viên, ông Hải nói.
Gia đình chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi để đón tiếp khách đến du lịch tham quan. Thế thì gia đình hiện nay là cũng các cháu nó cũng đang triển khai là chăm sóc, sửa sang rồi thì là sới chăm sóc vườn bưởi để cũng sẵn sàng là đón khách du lịch tới thăm.
Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Dương cho biết về sự chuẩn bị của địa phương.
Trong những năm gần đây thì cái việc thu hút khách du lịch đến thăm mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao tại xã Nam Dương thì ngày càng có nhiều khởi sắc, số lượng du khách về đã tăng lên nhiều so với những dịp trước. Đặc biệt với chúng tôi cũng rất kỳ vọng là cái kế hoạch tổ chức lễ hội trái cây của tỉnh Bắc Ninh này sẽ tạo ra cái lượng khách du lịch tăng đột biến và làm nền tảng để tiếp tục phấn đấu trong những cái thời gian tới.
Sự chủ động tích cực đến từ sự thân tình mến khách của người dân nơi đây. Mọi người đều rất mong chờ đến lễ hội trái cây và coi đây là một sự kiện lớn để quảng bá nông sản trái cây có múi của địa phương. Chị Lâm Thị Lư, tổ dân phố trại 3 phường Phượng Sơn nói.
Để đón cái dịp để khách đến tham quan ấy thì gia đình sẽ dọn sạch hết vườn dược, nhặt hết những cái quả gọi là rụng ở dưới gốc đi để cho nó sạch sẽ để khách tham quan đến để trải nghiệm những cái cây cái trái quả này cho nó đẹp và mẫu mã sẽ tuyệt vời hơn.
Ông Hoàng Văn Nam, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nam Đồng, phường Phượng Sơn cho biết.
Tôi thì cũng có mấy điểm vườn, ví dụ như là có một số vườn là chúng tôi cũng làm mục tiêu để làm du lịch trong lễ hội ngày tới. Chúng tôi cũng là phát quang hết cả những cái cỏ rồi dọn dẹp sạch sẽ, thì chúng tôi cũng đón các đoàn du lịch về tham quan. Thì trong khi đó thì là vừa tham quan vừa trải nghiệm tại vườn. Thì hiện nay là có họ bốn vườn là làm thí điểm về du lịch.
Với sự tập trung cao, chủ động từ phía ban tổ chức cho đến các nhà vườn, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 10 tháng 12 đã cơ bản hoàn thành. Tất cả đều sẵn sàng để đem đến cho du khách một lễ hội an toàn, ấn tượng với nhiều nét nổi bật.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, năm có ba sạch là một trong những nội dung trọng tâm của công tác hội phụ nữ và đang dần trở thành nếp sống thường ngày của phụ nữ Bắc Ninh với nhiều hoạt động gìn giữ làm đẹp môi trường sống, giúp nhau phát triển kinh tế. Với hơn 9.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, hàng nghìn mô hình, công trình, phần việc thiết thực được các cấp hội phụ nữ triển khai, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó khẳng định vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, cộng đồng văn minh. Đã thành thông lệ, sáng thứ Bảy hàng tuần, chị em phụ nữ thôn Giữ Hai, xã Nhã Nam lại cùng nhau vệ sinh sân vườn ngõ xóm để giữ sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Nhiều năm nay, chị em trong thôn triển khai mô hình thu gom rác thải tái chế, gây quỹ, tặng quà phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn kinh phí thu gom rác thải tái chế, đều đặn một năm ba lần, chị em trao quà vào các dịp 30 tháng 4, đầu năm học mới và Tết Nguyên đán. Tại xã Nhã Nam, chỉ tính riêng từ tháng 7 đến nay, từ các nguồn được huy động, hội phụ nữ đã tặng 25 chiếc xe đạp và 88 xuất quà trị giá gần 70 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Nguyên, thôn Giữ Hai, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh nói.
Ngay từ những cái buổi đầu tiên thì chi hội là ra mắt câu lạc bộ thu gom phân loại và xử lý rác đúng quy định. Và tất cả đưa vào cái nghị quyết của chi hội, các buổi họp của phụ nữ trong năm thì các chị đều mang rác thải tái chế ra để nghiệm thu. Và đây cũng là cái phong trào hoạt động thường xuyên của chi hội.
Chị Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đẩy mạnh cái mô hình nghiệm thu rác tái chế này đến toàn bộ chi bộ, toàn bộ các chi hội ở trên địa bàn xã. Và đồng thời là chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các chị là sẽ thu gom, xử lý và phân loại rác tại hộ gia đình để tặng quà cho hội viên phụ nữ nhân dịp Tết Nguyên đán.
Xuân Lương là xã khó khăn, nhiều đồi núi, đất đai cằn cỗi, nơi có 54% đồng bào dân tộc, trong đó 33% đồng bào dân tộc thiểu số. Để có được mô hình sinh kế phù hợp cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã lựa chọn đưa cây thanh long ruột đỏ về trồng. Để thuận tiện trong sản xuất tiêu thụ, hội vận động các chị em trong chi hội Đồng An thành lập tổ liên kết trồng thanh long ruột đỏ. Hiện tổ có 20 hộ phụ nữ trồng thanh long với hơn 20 hecta. Mô hình tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động với mức thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ phát triển kinh tế thoát nghèo. chị Nông Thị Mới, bản Đồng An, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh nói về hiệu quả.
Hội phụ nữ rất là giúp nhiều cho gia đình và những cái hội viên của phụ nữ là những cái về vốn này, giống này, với lại khoa học về kỹ thuật các thứ đấy, là bên phụ nữ là cũng hướng dẫn nhiều những cái thành viên trong phụ nữ của bản. Là về cây thanh long này là hầu như là cả bản là phát huy là nhiều nhà giống.
Chị Hà Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đối với hội phụ nữ xã chúng tôi thì chúng tôi cũng đề ra cái lộ trình cũng như là cái kế hoạch để giúp chị em. Đối với cái nhiệm vụ mà thu hút chị em hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng giúp cho chị em là các nguồn vốn vay, rồi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho chị em được tiếp cận các nguồn vốn để vay phát triển kinh tế.
Giai đoạn 2021-2025, hơn 7.000 tỷ đồng vốn tín chấp ủy thác đã được các cấp hội phụ nữ Bắc Ninh kết nối, giúp trên 100.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, giúp 17.553 hộ thoát nghèo và ra khỏi diện cận nghèo, 4.153 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, thoát nghèo bền vững.
Là một trong 10 dự án thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua 5 năm triển khai tại Bắc Ninh, dự án 8 do Liên hiệp Hội Phụ nữ Bắc Ninh Dự án 8 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh triển khai đã có tác động tích cực đến đời sống, nhận thức cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu tổng quát của dự án 8 là nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ phát động gần 500 chiến dịch truyền thông, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, triển khai xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả, tạo lợi ích thiết thực cho phụ nữ trẻ em dân tộc thiểu số như tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Đến nay toàn tỉnh thành lập và duy trì 287 tổ truyền thông cộng đồng với 2.022 thành viên, 40 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi với 748 thành viên là các em học sinh từ 10 đến 15 tuổi tại các trường học và thôn bản ở địa bàn thực hiện dự án 8. Thông qua các hoạt động tích cực của dự án 8, đời sống nhận thức của người dân, nhất là phụ nữ trẻ em vùng dân tộc thiểu số miền núi ngày càng nâng lên, chất lượng cuộc sống của người dân ngày một cải thiện, giúp bà con dân tộc thiểu số miền núi giảm nghèo về thông tin, từng bước vượt qua được rào cản bản thân, tự tin tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của phụ nữ.
Năm 2025, du lịch Bắc Ninh ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật với lượng khách tăng trưởng mạnh, nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng Kinh Bắc tới du khách trong và ngoài nước. Tính đến ngày 20 tháng 11, toàn tỉnh đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 112,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 355.000 lượt, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Khách nội địa đạt hơn 5,9 triệu lượt, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc. Tổng thu du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư củng cố với hơn 1.000 cơ sở lưu trú, trong đó có 5 khách sạn 5 sao cùng 38 điểm du lịch cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức xuyên suốt trong năm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt tỉnh phối hợp khai trương tuyến du lịch tàu 5 cửa ô Hà Nội Từ Sơn, thu hút 24.000 lượt khách chỉ sau hơn 2 tháng vận hành. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra nhóm giải pháp trọng tâm là tổ chức thêm nhiều sự kiện du lịch văn hóa quy mô lớn, tạo sản phẩm hấp dẫn cho du khách, tăng cường liên kết vùng phát triển sản phẩm du lịch chuyên đề như du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng, gốc, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, ẩm thực, đẩy mạnh chuyển đổi xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung.
Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 338 tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Sư đoàn 338 11 tháng 12. Cách đây 69 năm, ngày 11 tháng 12 năm 1956, Bộ Quốc phòng đã thành lập Sư đoàn 338. Ngay sau khi thành lập, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn đã khẩn trương bước vào huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Sư đoàn cơ động của Bộ, sẵn sàng bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Các giai đoạn xây dựng trưởng thành, lịch sử của Sư đoàn là giai đoạn 1958-1960, vừa chiến đấu vừa xây dựng kinh tế, giai đoạn 1961-1975, chi viện sức người sức của cho các chiến trường, giai đoạn 1976-1978 xây dựng kinh tế, tham gia kiến thiết đất nước, giai đoạn 1979-1998 chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, từ 1999 đến nay trở thành đoàn kinh tế quốc phòng 338. phát huy truyền thống vẻ vang của sư đoàn. Trở về đời thường, các cựu chiến binh vẫn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thưa quý vị, cứ đến mùa tuyển quân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh lại sôi nổi tất bật bắt tay vào công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây là bước quan trọng nhằm lựa chọn những thanh niên có sức khỏe, phẩm chất tốt, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phường Yên Dũng có 220 thanh niên đủ điều kiện vào vòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Công tác tổ chức khám tuyển được bố trí khoa học, thuận tiện, đúng quy định. Lực lượng y tế, quân sự, công an phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm nhanh gọn, chặt chẽ. Các phòng khám được chia theo từng nhóm để tránh ùn ứ, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh sự chủ động của địa phương, ý thức nghiêm túc của thanh niên cũng là yếu tố quan trọng để tạo nên chất lượng khám tuyển. Công dân Phạm Tấn Hiệp, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh có suy nghĩ.
Ngày hôm nay em đến đây rất vinh dự được tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Em được đạt đủ các điều kiện sẵn lòng là tham gia xung phong, là vào môi trường quân đội.
Anh Nguyễn Đức Ngọc, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Phối hợp với địa phương, các cơ sở để xuống nắm bắt tình hình, cái tâm tư nguyện vọng các cháu và đồng thời đôn đốc các cháu đến khám sao cho đảm bảo đúng thời gian quy định và chủ động phân chia sao cho đảm bảo số lượng điều khám cho 2 ngày, 24, 25 và đảm bảo cho đúng tiến độ và những cái bước thủ tục để các cháu xét nghiệm để đảm bảo cái kết quả tốt nhất cho công tác khám tuyển của năm 2026.
Quá trình thực hiện khám tuyển, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự các xã phường đã tăng cường siết chặt quy trình khám, nhất là đối với chỉ tiêu về sức khỏe, thị lực, huyết áp và các xét nghiệm chuyên sâu. Tất cả nhằm bảo đảm tuyển chọn được công dân có thể lực tốt, đúng tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu huấn luyện của quân đội trong tình hình mới. Bác sĩ Chu Bá Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phường Nính, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đúng các quy định chuyên môn của thông tư, ví dụ như là thông tư 105/106, và với tinh thần làm việc là không được phép làm sai lệch bởi vì các cái yếu tố tác động của xã hội, nên là làm sao đảm bảo cho công tác khám tuyển khách quan, trung thực, đúng chuyên môn quy định của thông tư quy định.
Anh Nguyễn Văn Tú, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Nính, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Chúng tôi sẽ về tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiến hành thâm nhập đối với các công dân và gia đình công dân. Sau khi tiến hành thâm nhập và nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của công dân và gia đình công dân thì chúng tôi sẽ tiến hành tham mưu cho hội đồng là tổ chức xét duyệt chính trị đối với từng công dân và gia đình công dân. Những trường hợp nào đủ điều kiện thì sẽ hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với các đơn vị nhận nguồn thì tổ chức bàn giao.
Khám tuyển nghiêm túc, tuyển quân chất lượng là tiền đề quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của thanh niên thêm một lần nữa khẳng định truyền thống yêu nước, trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ quê hương Kinh Bắc.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ 12 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạm Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.